tại hội thảo chính phủ và chính quyền địa phương do Bộ Nội vụ tổ chức hôm 25 tháng 8 tại Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa thuộc Đại học Fulbright Việt Nam khi đề cập đến bộ máy chính quyền địa phương đã cho biết số lượng người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước hiện nay là khoảng 11 triệu người. Nếu số liệu đúng như vậy thì cứ 9 người Việt Nam phải nuôi một người làm việc hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Ông Nghĩa cũng dẫn số liệu của Bộ Nội vụ tính đến tháng 3 năm 2018 cho biết hiện Việt Nam có gần 137.000 tổ dân phố, 11.162 xã, phường, 713 đơn vị hành chính cấp huyện và 63 tỉnh, thành phố. Chỉ riêng từ cấp phường xã trở xuống thì số lượng người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách ước tính là 1,3 triệu người. Nhận xét về số liệu này, ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Lâu nay trên diễn đàn Quốc hội hoặc trong dư luận thì cũng chỉ ca khán là bộ máy nó cồng kềnh, thuế thì lại nuôi cái bộ máy đó là nó ảnh hưởng đến cái ngân sách của nhà nước. Thứ hai là bộ máy cồng kềnh làm cho cái hiệu quả phục vụ nhân dân nó giảm sút.
Giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đưa ra nhận định.
Vấn đề thì nó quá rõ rồi, bởi vì một cái ngân sách như thế và phải nuôi một cái số lượng người trong biên chế gồm viên chức nhà nước, quân đội, công an và tất cả các đoàn thể thì không có một ngân sách nào có thể chịu đựng được.
Cũng tại hội thảo chính phủ và chính quyền địa phương, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa cũng cho biết tỷ lệ công chức và viên chức trên dân số của Việt Nam ước tính là 4,8%. Con số này được ông Nghĩa cho là cao nhất châu Á. Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR công bố, các tổ chức quần chúng công mỗi năm tiêu tốn từ 45.670 tỷ đồng đến 52.700 tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 1,7% GDP của Việt Nam năm 2014. Trong đó, khoản chi từ ngân sách nhà nước khoảng 14.023 tỷ đồng. Trong khi đó, trong báo cáo đánh giá về chỉ tiêu công Việt Nam do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới công bố, dù có tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam vẫn nằm trong những quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất, tăng khoảng 10% trong 5 năm qua, mà nguyên nhân một phần là do bộ chi ngân sách. Theo một số chuyên gia phát biểu tại hội thảo chính phủ và chính quyền địa phương, để tinh gọn bộ máy chính quyền một cách hiệu quả, Việt Nam phải bắt đầu từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, phải tách dịch vụ công thuần túy theo địa giới hành chính như đất đai, tài nguyên, quy hoạch, bảo vệ môi trường, thuế, y tế công cộng ra khỏi các chức năng điều tiết từ trung ương, đồng thời tách công vụ công chức dần ra khỏi trung ương và địa phương. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, hiện sống tại Sài Gòn thì cho rằng,
tức là cái cải cách tới bây giờ đã có một cái nghị quyết trung ương 6 đó, tức là sắp xếp bố trí lại các cái cơ quan một cách hợp lý hơn. Và như vậy thì nếu mà thực hiện cái đó tốt thì có thể giảm cũng khá lớn, một số khá lớn. Ở Việt Nam thì làm cái gì cũng từ từ, chứ còn không có thể làm cái rầm được. Vì sợ là nó có biến động về chính trị thế này thế kia. Thế này làm một cách từ từ. Nhưng mà riêng cái Bộ Công an đó như cũng có biết đó, thì giảm từ mấy cái tổng cục xuống thì còn là mấy cái cục thôi. Mà như vậy là riêng tư tướng lãnh không là cũng thừa ra gần cả chục.
Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 7 tháng 8 để công bố việc triển khai Nghị định 1/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, sau khi tinh gọn, Bộ Công an chính thức không còn 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và giảm gần 300 đơn vị cấp phòng. Ông Lê Văn Cuông cũng cho rằng, việc thu gọn bộ máy không dễ gì thực hiện vì sẽ thừa ra nhiều lãnh đạo.
Nhưng mà bây giờ thu gọn ở mỗi lại thì như thế là nó cũng rất là anh cũng sang để mà thực hiện được vấn đề này. Nhưng mà có thể nói là đối với Việt Nam thì cũng không còn quân ngừng lùi nữa.
Liên quan vấn đề này, giáo sư tương lai cho rằng, vì vậy việc tinh giản biên chế là không thể không giảm được. Nhưng mà đảng phải giảm như thế nào để tránh gây biến động xã hội, đấy là vấn đề phải tính, ông nói thêm.
Bởi vì cái số người bám vào cái ngân sách nhà nước đó là quá đông. Và nhớ rằng khi mà họ vào cái để trở thành một viên chức nhà nước, một biên chế đó, thì cái số tiền họ mua để mà vào được cái biên chế đó đó không nhỏ đâu. Ngay cả một giáo viên ra trường mà muốn có một chỗ đi dạy thì cũng phải mua. Ví dụ như lực lượng công an, để mà vào được biên chế công an thì đâu phải đơn giản. Thế thì cái số tiền người ta bỏ ra đó, anh gạt cho dân ra thì người ta phải đòi lại cái số tiền đó, và đòi không được thì làm sao đòi, thì nó sẽ nảy sinh ra những cái biến động xã hội.
Theo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI được công bố ngày 4 tháng 4 năm 2017, khoảng 54% số người dân được hỏi cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước. Theo giáo sư tương lai, vấn đề giảm biên chế là buộc phải giảm, nhưng ông cho rằng giảm biên chế có thể gây ra những biến động xã hội không hề đơn giản.
Không thể giảm được thì từ cái vấn đề kinh tế nó sẽ chuyển sang vấn đề xã hội, và giải quyết cái vấn đề xã hội ấy, trong khi cái tình hình Việt Nam nó rất bê bối, nhìn đâu sờ vào đâu cũng đều thấy có vấn đề cả.